Thế hôm nay chúng ta đi tiếp những bài giáo lý mình đã suy nghĩ trong những tuần trước và cách riêng là tuần vừa rồi, nói về con người và con người được Chúa cho sống ở trong vườn địa đàng mà chúng ta gọi là tình trạng thánh thiện và công chính nguyên thủy, ở trong một sự hài hòa trọn vẹn với Thiên Chúa, với tha nhân, với vạn vật, với thiên nhiên. Thế nhưng rất tiếc là tình trạng đó nó không kéo dài. Và một trong những điều quan trọng của giáo lý Công giáo là nói đến tội tổ tông. Thế thì mình phải hiểu về tội tổ tông ra làm sao. Không chừng mình hiểu không đúng rồi mình cũng giải thích cho người ta không đúng nữa. Thế chúng ta sẽ tìm hiểu hai phần. Thứ nhất về tội tổ tông. Và thứ hai về lời hứa cứu độ. Ngay từ thuở ban đầu. Bây giờ về tội tổ tông thì tôi mời các anh chị lấy sách Sáng Thế ra. Chúng ta đã nghe anh bạn hướng dẫn cầu nguyện đọc một đoạn ngắn ở trong chương 3 của sách Sáng Thế. Chương 3 có tựa đề là Sa Ngã. Chương 3 kể lại việc Adam Eva sa ngã thế nào. Rồi Thiên Chúa tuyên phạt làm sao. Và hậu quả của tội lỗi là cái gì. Cái thời giờ mình không có nhiều cho nên tôi không dám mời các anh chị đọc hết cả chương 3 này. Tôi chỉ muốn gợi một vài ý xin các anh chị quan tâm. Trước hết là lặp đi lặp lại thôi. Cái điều mà tôi nói mấy lần rồi. Khi đọc chương 3 ở trong sách Sáng Thế, và nói chung là 11 chương đầu của sách Sáng Thế, chúng ta đừng nghĩ đây là một bài tường thuật mang tính lịch sử theo nghĩa mình hiểu ngày nay về lịch sử, ngày giờ, năm tháng, địa điểm, nơi chốn. Nhưng câu chuyện này, trình thuật này là một câu chuyện sử dụng như kiểu nói hình tượng để diễn tả một nội dung tôn giáo. Hình tượng ở đây là gì? Là con rắn. Năm tới lại năm tỵ rồi. Hình tượng ở đây còn là gì nữa? Là trái cấm. Thế nếu mà mình cứ đọc như là một bài tường thuật lịch sử thì lập tức là sẽ nảy sinh ra những thắc mắc nó không cần thiết. Lúc dạy Kinh Thánh tôi có nói với các anh chị mấy lần rồi. Thưa cha, cái trái này nó là trái gì mà nó độc dữ vậy? Tôi cũng chả biết được, mà cũng chả ai biết được trái đó là trái gì. Thưa cha, con rắn nó mà trước khi nó bị Chúa phạt thì nó đi bằng gì? Chúng ta đọc như là một câu chuyện mang tính lịch sử thì nó sẽ nảy sinh những thắc mắc tương tự. Còn nếu mình đọc như một trình thuật mà tác giả sử dụng hình ảnh, ngôn ngữ, biểu tượng để trình bày một nội dung tôn giáo thì điều quan trọng là mình phải đi tìm cái nội dung ở bên trong. Đấy là điều mà chúng ta nên quan tâm. Thế thì lát nữa trong phần gợi ý giáo lý đó chúng ta sẽ tổng kết lại. Ở đây tôi chỉ muốn căn dặn các anh chị điều đó thôi. Thế cùng với chương 3 ở trong sách Sáng Thế có một đoạn văn trong Tân Ước rất quan trọng khi chúng ta nói đến tội tổ tông. Các anh chị phải lấy ra, đó là thư Roma chương 5. Chúng ta đọc chung với nhau một đoạn thư Roma chương 5 từ câu 12 cho đến hết câu 15. Adam và Đức Kitô Giêsu. Vì một người duy nhất
mà tội lỗi đã xâm nhập trần gian và tội lỗi gây nên sự chết. Như thế, sự chết đã lan tràn tới mọi người bởi vì mọi người đã phạm tội. Trước khi có lề luật, đã có tội lỗi ở trần gian. Nhưng nếu không có luật, thì tội không bị kể là tội. Thế mà, từ thời Adam đến thời Mô-xê, sự chết đã thống trị cả những người đã không phạm tội bất tuân lệnh Thiên Chúa như Adam đã phạm. Adam là hình ảnh đấng sẽ tới. Nhưng sự xa ngã của Adam cũng không thể nào sánh được với ân huệ của Thiên Chúa. Thật vậy, nếu vì một người duy nhất đã xa ngã mà muôn người còn phải chết, thì ân sủng của Thiên Chúa ban nhờ một người duy nhất là Đức Giêsu Kitô còn dồi dào hơn biết mấy cho muôn người.
Cảm ơn các anh chị. Thế ở đây chúng ta thấy Thánh Phaolô đối chiếu Adam cũ và Adam mới. Adam mới là Đức Giêsu Kitô. Tội tổ tông được nhìn trong viễn tượng của ơn cứu độ, cho nên nó mang một ý nghĩa tích cực hơn chứ không chỉ là thuần túy tiêu cực. Đây là đoạn văn rất quan trọng khi mà người Công giáo chúng ta nói đến tội tổ tông truyền. Cho nên các anh chị nhớ cái đoạn văn này.